Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Dasa namo dasa bhagavato arahato sammabuddhassa.
Rồi, mời ngồi. Chúng ta đã nói đến ba yếu tố của thiền, mà ba yếu tố đó là nó liên hệ chặt chẽ với nhau. Là khi mà mình buông xả cái sự buông lung phóng dật đi thì liền là trở về với thực tại. Và khi mà trở về với thực tại, nếu tâm mình không còn buông lung phóng dật nữa thì nó sẽ là an trú nơi thực tại đó, hay là nó tròn vẹn với thực tại đó. Thì cái khâu mà không buông lung phóng dật và trở về với thực tại á, gọi là tinh tấn. Và cái khâu mà tròn vẹn với thực tại á, thì gọi là chánh niệm. Đó là cái nội dung của ba cái buổi giảng trước đây. Thành ra mình chỉ cần nhớ là khi nào mà mình buông lung phóng dật á, tức là lúc đó cái tâm nó đi theo cái bản ngã là lang thang để tìm kiếm cái đối tượng hay là cái sự thỏa mãn của nó, thì khi mà nó buông lung đi tìm kiếm như vậy á, thì nó không tròn vẹn với thực tại, cho nên nó không thấy rõ được thực tại. Nó không có thông suốt được thực tại. Cho nên là khi mà cái tâm mình mà bị buông lung và cái tâm mình mà không tròn vẹn với thực tại, thì lúc đó đó là mình bị rơi vào cái tình trạng là gọi là buông lung và thất niệm. Thì á, thường ngày á, là mình cứ bị buông lung và thất niệm. Chính cái sự buông lung và thất niệm đó làm cho mình là không tròn vẹn được với thực tại. Mà cái bài học của mỗi người đó là làm bài học đó nó đi qua rất nhanh. Nó chỉ là tồn tại trong cái giây phút là tại đây và bây giờ thôi. Thầy dùng cái từ giây phút cho thực ra là dùng cái từ là sát na mới là đúng. Nó chỉ tồn tại trong một cái sát na sinh diệt thôi. Nhưng mà bởi vì là nhiều sát na là mình có cảm giác như thử là nó liên tục. Chứ thực ra là mọi thứ đều diễn ra trong từng sát na sinh diệt. Mình không đủ cái sự tròn vẹn và sự trong sáng để mà mình nhận ra được từng cái sát na sinh diệt đó. Cho nên mình cái nhìn của mình là cái nhìn chung chung, nhìn một cách tổng thể. Mà người ta gọi là cái nhìn mà kêu là santati. Santati có nghĩa là gộp chung nó lại với nhau. Cũng giống như mình nói là cái núi, mình đứng xa mình nói đó cái núi, rồi mình đặt cho nó là núi Bà Đen hay là núi gì đó. Tức là mình nhìn xa xa ra mình cứ đặt chung cho nó một cái núi, rồi mình đặt cho nó một cái tên. Thậm chí mình chưa bao giờ biết cái núi đó là cái gì. Đại khái như vậy. Cho nên á, là cái nhận biết của mình á, cái biết của mình á, là cái biết một cách chung chung, đại khái, cho mình cũng có nhìn cái nhìn minh bạch. Thực ra nếu mà mình đến sát cái núi thì mình sẽ thấy là cái cục đá hay là cái cây hay là cái cỏ hay là cái dòng suối hay là cái này cái kia, mà tất cả mọi cái đều là, thực ra là mình nhìn nó mình không thấy được cái sự liên tục của nó. Bây giờ cái dòng thác là rõ nhất, cái dòng thác á thì mình dễ thấy hơn, còn cục đá thì mình không thấy, cục đá mình thấy nó cứ nằm hoài, nhưng mà cái dòng thác thì mình thấy rất rõ, cứ thấy là nó cứ chạy liên tục hoài. Và ở trong cái núi đó đó thì là con cọp nó đi qua ngã này, rồi con nai nó chạy qua ngã kia, rồi con sâu nó bò đi thêm được một khúc, đại khái như vậy. Thế nhưng mà mình nhìn vô mình cứ nói đó là núi. Đại khái cái nhận thức của con người của mình á là cái kiểu như vậy. Tức là mình chung chung mình nhìn đó là núi, rồi mình nói là đây là người, người đàn ông, người đàn bà, cứ thế này thế kia gì đó mà mình cứ là chụp một cái hình xong rồi dán nhãn lên. Đó là cái cách nhận thức của con người. Nhìn cái gì một cách đại khái xong rồi cái dán lên đó cái nhãn và cho rằng là mình đã biết nó rồi. Trên thực tế nó không có đơn giản như vậy. Trên thực tế đó thì là mọi thứ đều trôi chảy. Ví dụ như là ngày nào mình cũng thấy cái sông Đồng Nai và mình cứ tưởng là cái sông Đồng Nai nó nằm như vậy. Nhưng mà trên thực tế đó là sông Đồng Nai là một dòng nước chảy liên tục. Chứ đâu có cái nào là sông Đồng Nai. Bây giờ sông Đồng Nai mà mình chụp hình hôm qua với cái sông Đồng Nai mà một sát na sau, chứ đừng có nói là một ngày sau hay một tháng sau hay một năm sau. Nhưng mà mình là năm sau hay 10 năm sau mình cũng thấy sông Đồng Nai vậy thôi. Phải không? Cho nên cái nhìn của mình đó là một cái nhìn không thấy được cái sự diễn biến của sự sống. Mà mình chỉ nhìn là mình cứ chụp hình. Chụp hình là gì? Chụp hình là để thu vào một khái niệm. Cái sự hình thành khái niệm á là nó như vậy. Rồi bây giờ khi mình thấy một cái vật và mình hình thành cái khái niệm, và bây giờ mình nhìn lại cái vật đó thì mình lấy cái khái niệm của mình đó mình gán lên cho nên mình không thấy nó nữa. Nếu mà mình nhìn người nào cũng mới như lúc đầu á thì chắc có lẽ là rất là hay. Nhưng mà tại vì mình á, thế mình nhìn ai rồi là mình nhớ trong đầu rồi, là mình cứ nói là người đó à, tôi biết rồi. Bây giờ là chưa có gặp rồi là mình đã nói biết rồi. Thực ra khi mà mình nói biết như vậy á là hoàn toàn là biết cái khái niệm. Khái niệm tức là cái mà mình chụp được. Mà cái máy chụp hình á, cái máy chụp hình đó nó còn chụp được khá tốt, tức là khá chi tiết hơn. Còn mình thì mình chụp rất là đại khái. Thực ra cái máy chụp hình của mình cũng rất tốt. Cho nên á, có thể là mình nhìn một cái người, có thể lần sau mình không nhận ra. Thế nhưng mà có một lần nào đó mình nằm ngủ trên bao, mình lại thấy cái người đó rất rõ ràng. Chứng tỏ rằng cái máy chụp hình đó, nó rất tốt. Nhưng mà tại vì mình đó là quá lơ là, con mắt mình đó, nó chụp hình rất tốt, nhưng mà mình quá lơ là cho nên á, mình chỉ ghi nhận một số cái điểm nào đó thôi. Ví dụ như mình thấy một cái người nào đó, cái mình thấy cái con mắt của người đó đẹp quá đi, mình thích quá đấy, tự nhiên cái mình chỉ nhớ con mắt thôi. Là tại vì thực ra khi mình nhìn một cái gì đó mình chỉ chú ý một cái thôi, chứ đâu có nhìn hết được đâu. Mà đó là một thực tế. Thực tế của người mình nhìn cái gì đó thì mình không có nhìn hết cái toàn diện, mà mình chỉ nhìn một cái phần nào đó, rồi mình chỉ ghi nhận cái phần đó thôi. Do đó đó, nếu mà bây giờ biểu mình vẽ lại cái con người đó thì đúng là nếu mình thích con mắt là mình sẽ vẽ con mắt thôi chứ gì nữa. Chứ còn mấy phần khác mình đâu có nhớ đâu. Thì cái điều này cũng là tố cáo ra một cái điều. là nhận thức của con người mình đó là nó vùng vặt và nó chia ra, chia nhỏ ra, rồi nó chỉ là thấy cái này hay thấy cái kia. Mình đối với cuộc sống cũng vậy. Thực ra người thì thích cái này, người thích cái nọ, người thích cái kia, mà vì thích cái này cho nên mình loại hết mấy cái kia ra. Đó, cái nào mà tốt mình giữ lại. Nhưng mà thực tế là không phải như vậy. Bây giờ cái bàn tay này, bây là thấy cái mặt này nó nhăn nheo cho nên nó là xấu, không thích. Nhưng mà thấy cái mặt này thì thấy thích hơn. À, chứ, nhưng mà bây giờ làm sao mà cái bàn tay có hai mặt như thế này mà mình thích cái mặt này mà không thích cái mặt kia được? Mình muốn nhận thì mình lấy luôn cả hai thôi nhé. Mình muốn mình thích cái tay này thì phải lấy luôn cả hai chứ làm sao mà là để ra một phía rồi giữ một phía. Mà cái cuộc đời này thì nó liên hệ với nhau một cách chặt chẽ, mà thầy gọi là cái sự tương giao. Mình ít khi nhận ra được cái sự tương giao, mà mình chỉ thấy ra một số quan hệ thôi trong cuộc sống á. Tức là mình cắt ra thành một cái số quan hệ, mình gọi là mối quan hệ. Còn cái tương giao là cái vô cùng của trời đất thì mình không thấy ra. Cái ảnh hưởng của mặt trăng mặt trời đối với mình là có thật, nhưng mình không cần biết. Mình cần biết có ảnh hưởng mặt trăng mặt trời hay không. À, cho đến một ngày nào đó bỗng nhiên cái mặt trời nó không chiếu nữa thì lúc đó mình mới là thấy là thiếu quá sức thiếu. Nhưng mà khi có mặt trời mình không biết. À, có khi thậm chí mình nói tôi thích mặt trăng cho tôi cũng thích mặt trời, ước gì mà cả ngày cả đêm gì cũng đều mặt trăng hết á, cho con không có mặt trời. Đại khái như vậy. Nhưng mà khổ một nỗi không phải là người nào cũng giống như mình. Người kia thì nói rằng tôi thích mặt trời chứ không thích mặt trăng. Do đó nó mới sinh ra là có chống đối lẫn nhau, có đau khổ, có phiền não, có đủ thứ. Nghĩa là gì? Nghĩa là mình không có một cái nhìn toàn diện. Mình không nhìn, cũng có một cái nhìn toàn diện như là mọi sự là như vậy, mà mình muốn chia cắt ra để mà chỉ thích cái này chứ không thích cái kia. Và mình á là luôn luôn muốn hoàn toàn, nhưng mà cuộc sống thì lại là luôn luôn bất toàn. Cái người giác ngộ đó là giác ngộ được rằng là cái bất toàn của cuộc đời này chính là sự hoàn hảo. Bởi vì nếu mà nó hoàn hảo một cái đó thì cuộc đời này coi như là chết khô rồi. Nếu như nó hoàn hảo như ý mình đó thì cuộc đời lập tức là chết khô. Có phải không? Có đúng không? Nhưng mà cái nó luôn luôn có biến chuyển. Nó luôn luôn biến chuyển. Và vì nó luôn luôn biến chuyển cho nên nó không bao giờ dừng lại ở một cái hoàn hảo nào. Cái không hoàn hảo của cái này chính là để hoàn hảo cái kế tiếp. Và cứ như vậy mà thực ra cái không hoàn hảo đó chính là sự hoàn hảo nhất của cái cuộc đời này. Nhưng mà mình lại cứ muốn hoàn hảo. Nhưng mà cuộc đời thì nó là bất toàn. Vì vậy cuộc đời không đau khổ mà mình lại đau khổ. Chính cuộc đời là bất toàn thì nó không đau khổ. Nhưng mà chính vì mình muốn cuộc đời là hoàn hảo cho nên mình mới khổ đau. Có phải vậy không? À đó. Cho nên á, tại sao mà mình không tròn vẹn được với thực tại? Tại vì mình muốn nó phải thế này hay là phải thế kia. Mình muốn biến đổi nó trở thành cái này cái nọ theo ý muốn của mình. Cho nên á, nó mới là cho nên mới là đau khổ. Chứ còn vốn cuộc đời là nó phải cái cây nó mới lên trời thì đương nhiên á, nó nảy mầm xong rồi nó lên trời rồi đương nhiên nó ra lá. À, nó cứ như vậy mà nó cứ tiếp tục mãi và không có chỗ nào là chỗ hoàn toàn cả. Mà chính nhờ cái chỗ không có hoàn toàn đó đó, cho nên mình mới là có trái cổ, trái ổi, trái cam, trái xoài mà ăn. Chứ nếu như mà nó hoàn toàn cái một chỗ nào đó đó thì coi như mình hết ăn luôn. Phải không? Thí dụ như nó mới đâm chồi ra cái nó hoàn toàn luôn. Thì hoàn toàn luôn là coi như mình lấy gì mà có trái ổi, trái xoài mà ăn. Nên chính cái không hoàn toàn đó là cái hoàn toàn. Cho nên có lần thầy giảng ở Hà Nội, thầy hỏi là thầy đố các Phật tử là Đức Phật giác ngộ cái gì mà ngài trở nên hoàn toàn, thì không ai trả lời. Thì thầy mới trả lời rằng là chính là Đức Phật giác ngộ ra cái bất toàn, cho nên ngài mới hoàn toàn. Còn vì mình muốn nó là hoàn toàn cho nên mới là bất toàn, mình mới là phiền não khổ đau. Thế thì á, chính bởi vì mình muốn hoàn toàn theo ý mình cho nên mình mới là phóng cái tâm lên để mà nắm bắt cái mà mình gọi là hoàn toàn đó. Nhưng khi mà phóng tâm ra nắm bắt cái hoàn toàn đó đó thì lại đánh mất cái hoàn toàn đang là. Có hiểu ý thầy nói không? Tức là chính cái khi mình muốn hoàn toàn là mình mới khởi cái tâm lên muốn đạt được cái hoàn toàn. Thì chính cái lúc mà mình muốn đạt được cái hoàn toàn đó đó thì mình là đánh mất cái giây phút đang là rất hoàn toàn này. Đó mới là, đó là lý do vì sao mà thầy nói là phải trở về tròn vẹn với thực tại, tròn vẹn với từng giây phút. Chỉ khi nào mà mình tròn vẹn với từng giây phút thì khi đó mình mới là hoàn toàn trong cái bất toàn. Bởi vì mỗi giây phút á, khi nó sinh diệt, trong cái sinh diệt nó đó, nó đã là hoàn toàn trong chính nó. Và vì sao nó sinh diệt là bởi vì nó không cần phải giữ lại. Còn chính vì mình cần giữ lại hay là mình muốn bỏ nó đi cho nên mình mới là tạo ra một cái mâu thuẫn, cái bất an. Bất an chính là ở chỗ mình muốn nó an, muốn nó hoàn toàn. Cho nên thầy nói là cái không ổn định chính là để đưa đến ổn định. Cái mà mình thấy là không ổn định á, thực ra là nó đang không ổn định để mà ổn định. Còn mình là bây giờ mình là chủ quan theo ý mình á, là mình muốn nó ổn định thì chính mình đang tạo ra cái bất ổn. Cứ chiêm nghiệm thử coi, vì cái điều này là cái điều mà phải chiêm nghiệm bằng xương bằng máu thì mới thấy ra được, chứ không phải đơn giản. Mình cứ thấy cái gì mình cũng nói sao mà nó bất toàn, cho nên mình muốn là nó hoàn toàn. Mình cho là nó bất ổn, nhưng mà thực ra cái thế bất ổn đó là cái thế nó đang đi đến ổn định. Nhưng mà trong khi đó đó, mình lại là muốn nó ổn định, tức là mình đã tạo ra cái thế mà mất ổn định. Bây giờ mình ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Có một cái hành tinh nó đi theo cái quỹ đạo của nó. Thực ra nó đi theo một quỹ đạo của nó đó, là không phải là nó đi theo ý nó, mà nó đi theo cái luật hấp dẫn vũ trụ. Tức là nó có một sự tương giao với tất cả hành tinh khác, mà nó phải đi như vậy. Nó phải đi như vậy. Thế nhưng mà bây giờ mình lại là không muốn nó đi như vậy, mình muốn nó đi theo ý mình, hay là mình muốn nó đứng lại, hoặc là mình muốn nó chậm hơn theo ý mình. Tức là mình muốn nó, cái mà mình cho là hạnh phúc á, là cái nào mà vừa ý mình á, mình cho là hạnh phúc. Cho nên là mình muốn hạnh phúc, cho nên mình muốn là nó phải theo ý mình. Nhưng mà khi theo ý mình á, thì nó lại sai cái quỹ đạo đi. mà nó sai quỹ đạo đi đó, là cũng không phải đơn giản nữa, phải không? Nó lệch cái quỹ đạo nó đi một chút là không phải đơn giản nữa, nó có thể là liên hệ đến cả cái sự biến đổi của cả vũ trụ lắm, không phải đơn giản chỉ có một cái hành tinh đó thay đổi thôi, mà nó có thể thay đổi cả cái vũ trụ. Vì vậy cho nên trong cuộc sống đó, mình lại không chịu nhìn thấy tất cả mọi sự như nó đang là, mà mình cứ cho là rồi phải là rồi sẽ là, rồi cố gắng để mà đạt được cái sẽ là. Chính những cái đó đang tạo nên cái bất toàn. Cho nên là khi mà mình nhận thức ra được rằng là tất cả những cái mà mình muốn nó phải thế này, mình muốn nó phải thế kia, mình muốn đạt cái này, mình muốn đạt cái nọ, theo cái chủ quan trong cái nhận thức của mình, thì lúc đó mình tạo ra những cái hành vi sai lầm. Và thực ra chính cái nhận thức và hành vi sai lầm đó đã đưa đến đau khổ cho chính mình, chứ không phải là ai khác. Thế thì á, cái việc mà khi nhận thức được rằng là những cái mong muốn hoàn toàn hay là những cái mong muốn phải thế này phải thế kia đó, bởi vì khi mình nói phải tức là mình cho nó là như vậy mới hoàn toàn, không? Phải có nghĩa là như vậy mới hoàn toàn. Nhưng mà như vậy mới hoàn toàn đó là như vậy theo ý mình, còn cái sự vận hành của trời đất thì nó lại có cái như vậy của nó, chẳng phải là như vậy như theo ý mình. Đó. Cho nên là khi mà nhận thức ra được cái vòng đồng, cái mà mình cứ lăng xăng để mà tạo tác, để mà muốn trở thành, để muốn sẽ là, thì là mình thấy một điều rất rõ, chính cái mà mình muốn phải là sẽ là đó là nguyên nhân của sự bất an, đúng không? Nguyên nhân của sự bất an chính là muốn phải là sẽ là, và rồi cố gắng để mà đạt được cái mà sẽ là phải là đó, cho nên là tạo ra cái bất an. Nhưng mà tức cười một cái là thế này, chính khi tạo ra cái bất an đó thì mình đang mong muốn là được an. Tức là mình mong muốn đạt cái mà sẽ là đó đó, tức là mình cho là đó mới an. Còn bây giờ đó là bất an, nhưng mà mình sẽ là cố gắng mình sẽ đạt được cái đó thì nó sẽ an. Nhưng mà cái quá trình để mà đạt được cái đó là một quá trình hoàn toàn bất an. Không thể nào mà đem một cái bất an để đạt được cái an được cả. Cái an là an liền thôi, chứ không có an, muốn an là an liền thôi, chứ không thể nào mà đem cái bất an để mà đi đổi lấy cái bình an, là trường nó không thể có. Thì do đó đó mà cái ý nghĩa của cái sự trở về trọn vẹn với thực tại chính là an. Bây giờ an là sao? An tức là không bị quá khứ chi phối. An tức là một cái giây phút hiện tại. An là một cái giây phút hiện tại. Tất nhiên là cái hiện tại này nó sẽ trôi chạy mãi, cho nó không phải hiện tại là nó đứng tại đây. Nhưng bây giờ mình tạm thời là mình nói tại đây và bây giờ. Cái này trong dịch lý người ta gọi là thời vị trung chính. Trong một sát na đó là nó có thời, vị và tính. Khi một sát na tròn vẹn với chính nó, tức là tròn vẹn với thời, vị và tính của nó. Cho nên đó, nếu mà đúng thời, vị, tính thì trong dịch lý đó gọi là thời, vị, trung chính. Tức là nếu mình tròn vẹn với tại đây và bây giờ, tức là thời là trung, vị là chính, là thời kỳ trung chính thì mới giữ được cái tính chất của chính nó. Tức là có thời về có chính thì lúc đó đó tính mới là chân. Khi một cái người mà hành thiền Vipassana đó mà gọi là thấy được thực tánh pháp, có nghĩa là thấy được thời về trung chính này, thấy được cái sát na mà thời về trung chính đó. Bây giờ cái sát na này nếu mà mình bị quá khứ là chi phối, tức là mình đánh mất cái hiện tại. Ví dụ như mình đứng đây nhưng mà mình nhớ đâu trong quá khứ mình buồn vui gì đó, rồi mình cứ ảnh hưởng bởi cái quá khứ đó, tất nhiên là bị quá khứ chi phối, tức là đánh mất cái thời về trung chính rồi, phải không? Hoặc là bây giờ mình đang ở sát na này mà mình lại nghĩ đến tương lai, tức là cũng mất cái thời về trung chính rồi, phải không? Hoặc là mình dính mắc lại, tức là mình bị dính mắc, bị đóng đinh vào, mình bị đóng đinh vào cái hiện tại, mình đóng đinh vào hiện tại thì nó không còn trôi chảy được nữa, bởi vì nó cái sát na đó nó chịu sinh diệt thôi. Mà bây giờ mình đóng đinh lại là còn không được. Thực ra mình không đóng đinh được, đóng đinh là một ảo tưởng, còn cái sát na nó vẫn cứ tiếp tục trôi đi. Như vậy nếu mà mình đóng đinh thì mình chỉ giữ được ảo tưởng thôi, chứ không giữ được sự thật, đúng không? Cũng như bây giờ, ví dụ như thế này, hai vợ chồng yêu thương nhau, rồi bây giờ người chồng bỏ đi lấy người khác, bây giờ người vợ chỉ có ôm cái kỷ niệm đó thôi, chứ còn thực ra người chồng đi đâu mất tiêu rồi. Đại khái mà mình nói vậy cho nó dễ hiểu. Thì mình cũng vậy, thực ra là cái giây phút hiện tại này nếu mình đóng đinh trở lại, tức là mình bị đắm chìm hiện tại, hay là mình bị chấp thụ rồi gì đó, đại khái vậy, dính mắc chấp thụ gì đó, tức là bị quá khứ lôi đi, cũng là mất cái thời về trung chính. Mình bị tương lai thu hút đi, cũng là mất cái thời về trung chính. Và đắm chìm vào trong hiện tại cũng không được, bởi vì từng giây phút đều là sinh diệt và luôn trôi đi, luôn là sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Cho nó không có dừng lại. Vì vậy mà giác ngộ là thoát khỏi thời gian. Thoát khỏi thời gian là sao? Tức là không bị quá khứ chi phối, không bị tương lai chi phối, và cũng không bị hiện tại chi phối luôn. Tức là nói chung là không còn thời gian nữa, không còn thời gian. Nhưng mà cái thời gian của sự sinh diệt, cái thời gian khách quan của sự sinh diệt thì nó vẫn cứ tiếp tục. Nhưng mà cái thời gian mà của mình á, cái thời gian mà mình bị kẹt vào quá khứ, tương lai, hay là mình đắm chìm vào hiện tại, đó chỉ là ảo tưởng. Cho nên người ta gọi cái thời gian đó là thời gian tâm lý, chứ không phải là cái thời gian thực. Còn thời gian thực thì nó vẫn tiếp tục, nhưng mà mình vẫn cứ ôm lấy cái hiện tại cũng không được. Hoặc là mình quên đi cái hiện tại mà mình chỉ sống với quá khứ cũng không xong, mà mình chỉ nghĩ đến tương lai thôi cũng không xong. Tức là như vậy là bất an. Nhưng mà bây giờ mình nhìn cho kỹ á, thì tại sao mà lại là có cái đắm chìm trong quá khứ, đắm chìm trong hiện tại, đắm chìm trong tương lai, mà là đánh mất cái mà thời vì trung chính này? Tại sao? Hễ mà mình đánh mất thời vì thì đồng thời mình cũng đánh mất cái tính. Tính đây là thực tính pháp. Cho nên nếu mà mình ngồi mình hành thiền mà mình muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái kia, muốn là đắc tuệ này, đắc tuệ nọ, muốn đắc định này, đắc định kia, là toàn là đánh mất thực tại hết. Toàn là đánh mất thực tại hết. Thế thì á, cái giây phút hiện tại này, mặc dù nó là một sát na, tức là nó quá nhanh, thời gian quá nhanh, sinh diệt quá nhanh, nhưng mà chỉ có nó tồn tại thôi. Mình bám víu quá khứ thì coi như là bám víu cái một cái đã qua, mình bám víu tương lai là mình bám víu vào một cái chưa đến. Còn mình đắm chìm nó hiện tại thì từng giây phút đã trôi qua. Cho nên đó, nói chung là thế này, hễ mình còn có khởi lên một cái niềm cho là phải là sẽ là thì đánh mất thời về và tính. Thế tại sao mà Đức Phật Ngài là dạy mình là trở về tròn vẹn trong sáng với cái, với từng sát na của thân, của thọ, của tâm, của pháp? Tại sao vậy? Tại sao là nếu mình trở về mà tròn vẹn với thân, với thọ, với tâm, với pháp tại đây và bây giờ, mà thậm chí Đức Phật Ngài nói cái này chính là Đức Phật nói quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây. Nhưng mà cái hiện tại này thì không giữ lại được, không đắm chìm lại được, cho nên hiện tại là phải. Cho nên cái thiền tuệ đó là nó phải có một cái định gọi là sát na định. Sát na định là sao? Tức là cái định đó nó đủ tròn vẹn với sát na đó, cho nó không ra khỏi cái sát na đó. Nếu một cái quá khứ xen vào hay là tương lai xen vào, hay là đóng đinh cái sát na đó lại cũng không được. Mà là phải sát na sinh diệt, thì đồng thời cái định đó cũng phải là theo cái sát na sinh diệt đó. Mà không mất cái sát na sinh diệt đó thì lúc đó nó mới là, mới thật sự là định. Thế thì bây giờ tại sao mà mình lại bị quá khứ chi phối, bị tương lai chi phối và bị hiện tại chi phối? Tại sao? Không lẽ khi không là tự nhiên quá khứ hiện tại tương lai gì nó tới nó chi phối mình? Thực ra là bởi vì tham sân si. Thực ra là bởi vì tham sân si. Vì si, vì si cho nên không thấy được từng sát na sinh diệt, mà là bị đắm chìm vào đó, cho nên nó mới là si. Vì tham hay là sân cho nên mình mới là nghĩ đến quá khứ và tương lai, phải không? Thí dụ như nếu một cái chuyện gì trong quá khứ mà mình bất bình, mà bây giờ mình cứ nhớ cái chuyện bất bình đó hoài thì đó là sân. Còn nếu trong quá khứ là mình có một cái điều gì đó mà vinh hiển gì đó, bây giờ mình cứ nhớ tới cái mà cái vinh hiển gì đó của mình ấy, thì cái là tham. Tương lai cũng vậy. Tương lai có người thì là thấy tương lai mịt mù cho nên là muốn tự tử cho rồi. Thì đó cũng là một cái, cũng cái nghĩ về tương lai. Cũng có người lại là mong rằng tương lai mình sẽ tốt đẹp thế này thế kia, thì đó là tham, thì cũng là tham với sân, cũng là tham sân và si. Như vậy đó, cái yếu tính của cái bất an là tham sân si, phải không? Yếu tính của bất an là về thời gian và không gian, tức là nó không đúng với cái tại đây và bây giờ. Đó là về thời gian và không gian. Còn về tính chất á, là tại vì tham sân si. Khi mà mình bị thời gian, không gian và cái tính tham sân si đó nó xen vào đó, thì không thể nào thấy được thực tánh pháp. Nhưng mà bây giờ mình làm sao mà mình cứ muốn là thấy thực tánh pháp, thì chính cái lúc mà mình muốn thấy thực tánh pháp đó đó, chính là mình đánh mất thực tánh pháp. Vì vậy cho nên thực ra cái nguyên lý vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại vậy thôi. Tức là nếu mà mình đứng đây mà mình không có gì, không có vấn đề gì cả, mình tròn vẹn với cái thực tại này, không giữ là gì cả, không bị chi phối gì cả. Hễ đi thì cứ đi, mà đứng thì cứ đứng, nằm thì cứ nằm, ngồi thì cứ ngồi, ăn thì cứ ăn, tất cả mọi cái đều là nó đang là như thế nào thì là như vậy thôi, thì ăn ngay. Tức là người nào làm được như vậy là ăn ngay, chứ không có không phải là đi tìm kiếm cái ăn gì cả, mà cố gắng ăn cái là tức là bất an rồi. phải không? Cho nên thầy mới nói đó, tức là cái từng sát na sinh diệt đó đó, mình là cho đó là bất an, nhưng mà thực ra cái sinh diệt đó đó là chính là nó đang đi theo đúng với cái quy trình của nó. Trong khi đó mình lại là muốn nó phải thế này, muốn nó phải thế kia, cho nên chính mình bất an chứ không phải là ai bất an hết trơn, phải không? Chính cái ý muốn đó làm cho mình bất an chứ không phải ai bất an hết đó. Vậy thì á, cái mà trở về trọn vẹn với thực tại chính là an. Đầu tiên là an cái đó. Thế mà mình mà làm cái gì mà mình trở về trọn vẹn lại với thực tại là an rồi đó. Không nắm giữ gì cả, không buông đi mà cũng không nắm giữ gì cả, tức là nó đang là như thế nào thì nó là vậy đó. Còn mình mới thấy rõ ràng là cái mà nó không phải là vậy đó, thực ra nó muốn đề vẫn là vậy chứ không có không phải là vậy gì cả. Nhưng mà tại cái ý muốn mình khởi lên phải là, sẽ là, rồi cố gắng mà tạo tác để cho được như sẽ là, thì là bất an. Đúng không? Có người nói rằng là con không được sáng suốt. Bây giờ thầy chỉ cho con cách nào mà cho được nó sáng suốt. Không có cách nào sáng suốt được hết trơn. Cách nào cũng làm cho mình mờ đi chứ không có cách nào mà làm sáng suốt được hết trơn. Chỉ có buông ra, chỉ có buông ra, trở về tròn vẹn với thực tại là sáng suốt liền. Vì vậy cho nên cái yếu tố mà kế tiếp mà thầy nói hôm nay đó chính là yếu tố sáng suốt, yếu tố trong sáng, tức là buông ra, trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Cái trong sáng đó đó, thực ra là tại vì thầy chia ra để nói cho nó dễ hiểu thôi, chứ còn là những cái này là nó xuất hiện cùng một lần, nhưng mà chia ra nói cho để mình hiểu rõ từng cái khâu vậy thôi. Trên thực tế cái mình buông ra cái là tròn vẹn trong sáng với thực tại liền, chứ không phải là trải qua thời gian mà rèn luyện luyện tập gì để cho đạt được cái này cái kia gì cả, là buông ra thì liền trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Vậy thì cái yếu tố mà trong sáng này đó, cái yếu tố trong sáng này đó thì lại là tùy thuộc vào cái sự buông ra trở về tròn vẹn hay không. Nếu mà mình không buông ra trở về tròn vẹn thì không bao giờ có trong sáng. Bởi vì á, cái biết này không phải là cái biết mà đứng bên ngoài mình nhìn vào để mà phê phán, để mà cho rằng cái này đúng cái này sai, mà cái biết này đó là cái biết từ bên trong, tức là khi nào nó tròn vẹn với bản thân cái pháp đó thì lúc đó mới thật sự biết cái pháp đó bằng ở chính bên trong nó. Tức là mình cảm nhận thực sự về nó, chứ không phải là mình đứng ngoài mà biết với cái biết mà cái kiểu biết mà có khái niệm. Cái biết mà đứng ngoài là cái biết để nhìn nó qua khái niệm của mình, cho nên nó mới là trùng xa cách. Bởi vì mặc dù cái này nó ngay trước mặt mình đây, nhưng mà nó lại trùng xa cách bởi những cái khái niệm của mình, cái mình cho là thế này, cho là thế kia. Cho nên mình không thể nào mà mình trực tiếp thấy như nó đang là. Thân thọ tâm pháp là nó đang nằm đây. Nếu mình không trở về tròn vẹn với cái thân thọ tâm pháp này á, ví dụ bây giờ mình đau, thì mình phải trở về tròn vẹn với chính cái đau đó. Thì nên nhớ như thế này nghe. Bây giờ thầy nói coi thử có hiểu được không? Cái đau á là từ nó có đau không? Hả? Cái đau từ nó không có đau. Bởi vì như thế này, ví dụ như bây giờ một cái người đau vô cùng, nhưng bây giờ chích vô một cái thuốc mê, người đó mê đi rồi á thì đâu có đau nữa. Nhưng mà ở đây nó vẫn đau, ở đây nó vẫn tiếp tục, phải không? Nhưng mà chích thuốc mê vô rồi thì không thấy đau nữa. Vậy thì thực ra đó, cái đau này là do tâm mình tạo ra. Vì vậy mà cái đau lại là do tâm, cái đau nó thuộc về thọ, thọ này là thuộc về tâm, chứ không phải nó thuộc về vật lý. Nếu là trên cái tay này á, mà nó thuần túy là vật lý đó, là nó không đau. Mặc dù cái hiện tượng thì nó vẫn xảy ra như vậy. À, có thể cái chỗ này nó nóng lên, có thể là chỗ này nó máu chạy mạnh hơn, à, hay là bị bế tắc, hay là cái gì đó, vẫn là như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà không có cái tâm của mình tham gia vào đó đó, thì không có đau. Đúng không? Cho nên người ta mới mộ quá trời quá đất mà thức tê thức mê vô rồi thì cũng chẳng đau gì hết. Như vậy cái đau này là cái nhận thức của cái biết của cái tâm, chính cái tâm mình tạo ra cái đau đó, trong không có đau. Cho nên á, thật ra cái khổ á, là do cái tâm mình, mà do cái sự đối kháng của mình thì đúng hơn, do cái sự đối kháng của mình mà nó tạo ra cái khổ. Tức là cái khổ đó là một cái lực mà do mình không còn vẹn với cái thực tại đó, cho nên nó sinh ra một cái lực đối kháng. Và chính cái lực đối kháng này tạo ra mâu thuẫn, tạo ra căng thẳng, tạo ra bị dồn nén ấn ức, mà nó thành ra đau khổ. Vì vậy cho nên nếu mà mình thực sự buông ra mà tròn vẹn với thực tại, thì ngay cái lúc mà tròn vẹn với thực tại đó là đã chấm dứt mọi đau khổ rồi. Mặc dù lúc đó đó là vẫn đau, vẫn đau theo cái nghĩa là một cái cảm thọ khổ gì đó đó, đại khái vậy, thì là cái đau đó nó trở thành không còn có ý nghĩa gì nữa cả. Tức là nó chẳng có khó chịu gì cả. Cái đau nó vẫn là bình thường. Nhưng mà khi mình có một cái lực đối kháng lại cái đau đó thì lúc đó mới khổ. Đó là cái nguyên lý của tứ diệu đế. Trong cái khổ đế là như vậy đó. Tức là nếu bản thân khổ mà thuần túy là khổ thì không có khổ. Nhưng mà khi khổ mà mình chống lại cái khổ đó thì mới là khổ đế. Cái khổ từ nó không phải là khổ đế. À, nhưng mà khi mình chống lại cái khổ đó thì nó mới thành khổ đế. Cái khổ đế này nó khó chịu, nó khó chịu lắm. Nhưng mà bản thân cái khổ đó thì nó không khó chịu gì cả. Đại khái là như vậy. Cho nên ở đây là thầy muốn nói thế này. Khi mà mình không có tạo nên những cái ảo tưởng mà mình gọi là vòng đồng, trong đó gồm có là buông lung thất niệm, à, đó là những cái vòng cái động tác của sự vòng đồng. Thế khi mình trở về tròn vẹn với thực tại thì lúc đó mình mới thực sự thấy thực tại như nó đang là. Tức là mình lúc đó mà cái tánh biết của mình á, nó cùng với cái đang là đó là một, cho nên là nó trôi chạy đúng với cái đang là đó. Còn nếu mình đứng ra ngoài một cái, mình phê phán một cái thì là liền cật liền, không thể nào mà đứng ngoài mà có thể là tròn vẹn với cái đang là được, mà là phải là trở về tròn vẹn với cái đang là đó thì nó mới đang là được. Cái này là cái mà mình phải chiêm nghiệm thật nhiều thì khi đó mình mới là thấy ra. Nhưng mà khi mình đã tròn vẹn rồi thì tự nhiên là cái biết đó nó trở nên hoàn toàn trong sáng. Bởi vì á, chính cái vòng đồng mới là che lấp. Cái vòng đồng nó mới làm cái che lấp. Cái vòng đồng nó giống như mây mà che mặt trời á. Khi mà không có mây che mặt trời nữa đó thì tự nhiên mặt trời nó chiếu sáng. Cái tánh biết của mình cũng vậy. Nếu không bị các cái vòng đồng chi phối, nếu không bị cái tham sân si chi phối, nếu không có bị cái quá khứ hiện tại vị lai chi phối, thì lúc đó đó là về mặt định thì nó tròn vẹn với thực tại, về mặt tuệ thì là thực tại đó hoàn toàn trong sáng, thì cái đó gọi là tích giác. Tích tức là không mê, giác tức là thấy biết lúc đó mình thấy biết chính cái thực tại đó như nó là, cho nên nó là cái thấy biết đó không có mê. Vậy thì một cái thấy biết không mê, tức là một nhận thức đúng với thực tánh pháp, nói theo nguyên ngôn ngữ của Phật giáo đó là thấy đúng thực tánh pháp, tức là thấy đúng cái thời về trung chính của một pháp. Thế còn khi mình tưởng tượng lên một cái do quá khứ, hay là tưởng tượng do tương lai, hay là tưởng tượng do dính mắc vào hiện tại, thì đều đã biến cái sát na hiện tại đó đó nó trở thành một cái khái khác rồi. Thì cái khái khác đó đó chính là cái ảo tướng. Thay vì là thực tánh thì nó lại là ảo tướng. Mình chỉ thấy những cái ảo tướng. Tại sao dùng chữ tướng? Là bởi vì do tưởng tượng. Tưởng tượng á thì nó hình thành một cái hình ảnh ảo. Cái gì nữa? Ví dụ như bây giờ cái người nó đang ngồi đây mà mình thích, tức là mình đã biến cái người này trở thành một hình ảnh ảo của mình rồi. Mình ghét cũng là biến thành một hình ảnh ảo của mình rồi, chứ không phải là cái thời vị trung chính đang ngồi đó. Mà cái thời vị trung chính đó nó đã biến qua cái tham sân si của mình. Nó biến qua tham sân si của mình thì nó làm mất cái thời vị trung chính của nó rồi. Bây giờ nó dịch chuyển ra thành một hình ảnh khác rồi. Mà hình ảnh đó là ảo tướng, chứ không phải là cái thực tánh đang ngồi đây. Phải không? Mình luôn biến một cái thực tánh thành ra nhiều ảo tượng của mình, hoặc là một thực tánh bị biến ra nhiều ảo tượng qua nhiều người. Cho nên đó, mỗi người tự tạo cho mình một cái ta ảo tượng. Cái ta ảo tượng đó bao gồm những cái ảo tượng mà anh ta lập nên để tạo thành ra cái mà cho rằng là mình. Thực ra mình chỉ bao gồm những cái ảo tượng đó. Cái mà mình gọi là mình đó chẳng qua chỉ là bao gồm những cái ảo tượng đó, chứ không có cái thực gì cả. Cho nên thiền là gì? Thiền tức là trả cái nhận thức này trở về lại nguyên vị của nó, và trả pháp trở về với nguyên vị của nó. Thì lúc đó đó không có cái chủ quan nữa, thì lúc đó nội tâm thanh tịnh thì thấy rõ các pháp. Khi mình nội tâm mình thanh tịnh, nội tâm thanh tịnh tức là gì? Tức là nội tâm đó trở về tròn vẹn với thực tại, là thanh tịnh, là rỗng lặng. Mà hễ rỗng lặng thì nó trong sáng. Cái bản chất rỗng lặng và trong sáng đó là bản chất có sẵn. Khi mà không còn các cái ảo tượng của bản ngã là che lấp nữa, cho nên ấy, những cái từ mà trong Phật giáo đó gọi là triền cái, tức là che lấp, kiết sử hay là triền phược, tất cả những cái từ đó, hoặc là lậu hoặc, hoặc là cái mà mình bị đắm chìm này đó thì gọi là trầm luân, hay là chìm đắm. Thực ra trầm luân người nghe chữ Hán, và còn chìm đắm là dễ hiểu. Đó là những cái yếu tố mà nó không có phản ánh trung thực cái thực tánh pháp. Thì cái yếu tố mà trở về tròn vẹn và trong sáng đó là ba yếu tố nó đi chung với nhau, không tách ra được. Trở về tròn vẹn trong sáng, trở về là tinh tấn, tròn vẹn là chánh niệm, trong sáng là tinh giác. Cho nên là mình nói là tinh tấn, chánh niệm, tinh giác. Nhưng mà chữ tinh tấn, chánh niệm, tinh giác thì nghe khó hiểu quá. Bởi vì tinh tấn là mình cứ tưởng tinh tấn kiểu này kiểu kia, rồi chánh niệm là mình tưởng niệm kiểu này kiểu nọ, rồi tinh giác là mình tưởng đó là phải là biết cái này cái kia. Mà thực ra là không phải như vậy. Chỉ là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tài là được rồi. Vì khi mà mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại thì nó không còn có những cái vọng động, tức là không còn ảo tưởng. Không còn ảo tưởng thì tất cả thế giới này đều biến ra thành như chân như thật hết. Cho nên có một cái câu nói rằng nhất nhân quy chân, tức là nếu như một người mà trở về với cái chân, trở về với cái chân ở nơi mình á, trở về với cái tròn vẹn trong sáng và thực tại đó, thì mười phương thế giới hiện toàn chân. Tức là nếu mà cái tâm mình mà nó trở về chân á, thì mình sẽ thấy thập phương thế giới đều là chân hết, thực tánh pháp hết. Nhưng mà tâm mình khởi lên một niệm thôi là đủ để mà che mờ hết cả cái thực tại này, che mờ hết cả cái vàng pháp này, nó thành ra là ảo tướng. Như vậy á, thực tánh tức là thời về trung chính, thực tánh là tại đây và bây giờ. Trong tiếng Anh á, nó có một cái từ rất là vui. Trong tiếng Anh nó có một cái từ rất vui là cái từ nowhere, là không ở đâu cả. Nowhere là không có ở đâu hết, bởi vì đâu có ở đâu được. Pháp luôn luôn là sinh diệt, tôi chạy đâu có chỗ nào ở đâu được. Nhưng mà nowhere cũng là now and here. Là nowhere cũng là now and here, tức là thời về trung chính. Chính cái khi mà thời về trung chính là lúc đó là giải thoát á, tức là lúc đó nó không còn dính mắc vào đâu cả, nowhere luôn. Đối với một pháp mà mình sai lầm á, là có hai cái sai lầm. Một sai lầm đó là nhận thức sai, và một sai lầm nữa là hành động sai. Tức là do nhận thức sai mà hành động sai. Thì cái nhận thức sai đó là gọi là tà kiến. Hành động sai đó gọi là tham ái. Bởi vì ái đó thì sinh ra thụ hữu. Ái tức là tạo ra hành động. Thực ra ái là từ đó là hành động rồi, hành động của tâm rồi. Rồi thụ hữu, tức là ái thụ hữu là cái tạo tác để mà trở thành. Ái thụ hữu tức là sinh tử. Cho nên ái thụ hữu là có sinh lão tử. Thì ái thụ hữu, nhưng mà ái thụ hữu đó thì trước đó là do vô minh. Vô minh mà biểu hiện trong cái hiện tại này, cái mà thực tế đó, thì đó là tà kiến, tức là nhận thức sai. Nhận thức sai thì hành vi sai. Còn Đức Phật á, là nhận thức hoàn toàn trong sáng, cho nên gọi là minh túc. Và hành vi hoàn toàn là tốt đẹp, cho nên gọi là hành túc, tức là gọi là minh hành túc. Vậy thì á, trong sự giác ngộ đó, nó gồm có hai mặt. Cái nhận thức mà trực tiếp, một nhận thức trong sáng trực tiếp, không qua khái niệm, không qua tư tưởng quan niệm gì cả, mà là trực tiếp, chỉ là phản ánh một cách hoàn toàn trung thực, thì cái đó là gọi là nhận thức đúng thực tánh. Tức là thấy biết thực tánh một cách trung thực. Trung thực tức là không có qua là khái niệm, quan niệm, tức là trực tiếp. Không qua khái niệm, quan niệm, hay nói cho dễ hiểu là không cho là, phải là, sẽ là. Mình đấy là mình nói cái tỉnh giác không thôi, chứ thực ra cái tỉnh giác này nó phải là kèm theo với là trở về tròn vẹn. Tức là nó phải có cái trở về tròn vẹn với thực tại cái đã, thì khi đó mới là tỉnh giác được. Cho nên đó, cái giác ngộ là như vậy. Thì cái này đó, tức là không có, có cho là phải là sẽ là đó, thì là gọi là tỉnh giác, hay là cái tánh đức trong sáng. Lúc đó đó mới là thấy được thực tánh, chứ không phải là hễ khi mà mình cho là sẽ là phải là thì nó là cái ảo tướng. Nhưng mà bây giờ mình không còn thấy cái ảo tướng đó nữa, cho nên là mình thấy được thực tánh. Thì cái mà thấy được thực tánh đó đó gọi là tích giác, hay là gọi là cái biết trong sáng. Tích giác là cái biết trong sáng, không có mê mờ. Còn ba cái mà cho là sẽ là phải là này chính là tà kiến. Như vậy á, là cũng đồng nghĩa là không còn tà kiến, không còn tà kiến. Thì cái mặt đó là cái mặt mà mình nhận thức. Còn giải thoát á, thì lại là hành vi. Hành vi này á, thì lại là vô vi, hay là vô tác, hay là vô hành. Thì cái hành vi đó mới là cái hành vi tốt. Cái nhận thức là nhận thức thực tánh, tức là nhận thức đúng. Giác ngộ là nhận thức đúng. Giải thoát là hành vi tốt. Nhưng mà chữ tốt ở đây là hành vi mà vô vi, vô tác, vô hành đó. Tức là hành vi không có tạo tác. Cho nên là không ái thụ hữu, không có ái thụ hữu. Như vậy á, giác ngộ đó là không còn tà kiến, còn giải thoát á là không còn tham ái. Cái ái thụ hữu này này, tức là không sinh tử. Thì trong cái giác ngộ, trong cái thiền á, cái thiền á là thiền Vipassana á, là nó có hai cái mục đích này, tức là giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ chính là thấy ra được thực tánh pháp, còn giải thoát á, tức là không còn hành vi tạo tác. Nhưng mà mình nói như vậy thì cho nó rắc rối vậy thôi, chứ trên thực tế đó là nó rất là đơn giản. Trên thực tế là mình đứng đây và mình như là thầy nói mấy lần trước đó, bây giờ nếu mình không còn là buông luôn phóng dật, tức là buông cái buông luôn phóng dật đó đi, thì là trở về với thực tại. Trở về với thực tại thì trọn vẹn với thực tại, thì là liền thấy thực tại như nó đang là, tức là thấy thực tánh pháp. Khi mình thấy được thực tánh pháp thì mình sẽ không còn vòng đồng để mà tạo ra cái này cái kia theo tham ái nữa. Cho nên không còn tham ái. Vì vậy cho nên là lúc đó là nhận thức và hành vi hoàn hảo. Nhận thức và hành vi hoàn hảo, tức là minh hạnh túc á. Nhận thức và hành vi hoàn hảo. Cái hoàn hảo đó đó là không phải là một cái hoàn hảo nào mà mình nghĩ là nó sẽ đi đến một chỗ hoàn hảo, mà hoàn hảo là trọn vẹn tại đây và bây giờ. Tức là thời về trung chính như thầy nói đó. Bây giờ đừng nghĩ tới hoàn hảo nào cả, chỉ cần là từng giây phút mình hoàn hảo với chính mình. Mà hoàn hảo ở đây là không phải là một trạng thái hoàn hảo như ý muốn mình, mà là hoàn hảo như nó đang là. Đó. Thì trong cái hoàn hảo như nó đang là đó đó, thì có cái sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là có cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Thực ra đó là những danh từ thôi. Thực ra đó là những danh từ là nói để mà thuyết minh thôi. Chứ còn trên thực tế mình buông ra thì không có gì cả, đâu có gì nữa đâu. Thì ngay đây là xong rồi chứ còn gì nữa đâu. Còn nếu mà mình khởi lên cái nói làm sao mà con giải quyết được cái này, con đang thế này thế kia, làm sao mà giải quyết cái nọ, thì tức là mình đang buông lung phóng dật, đang muốn trở thành cái này, muốn trở thành cái kia, muốn có một cái hoàn hảo lý tưởng, lại là làm cho nó bất toàn. Rồi bây giờ là để cho Phật tử, quý Phật tử hỏi.